Sau đây là bản tin do Thùy Dung trình bày. Bản tin hôm nay có những nội dung chính như sau. Hơn 2.100 người thiệt mạng trong trận động đất tại Maroc. Tổng thống Hàn Quốc về nước sau khi kết thúc lịch trình hội đàm thượng đỉnh với ASEAN và nhóm G20. Chủ tịch Kim Jong Un khả năng cao vẫn chưa đến Nga để họp thượng đỉnh với Tổng thống Putin. Hơn 2.100 người thiệt mạng trong trận động đất ở Maroc. Tờ Nhật báo Le Matin của Maroc đã cập nhật con số sơ bộ về thiệt hại của trận động đất thế kỷ. Tính đến 4 giờ chiều ngày 10 tháng 9 giờ địa phương là 2.122 người thiệt mạng và 2.421 người bị thương. Số người bị thiệt mạng tại tỉnh Ahaus, ngay tâm chấn của trận động đất và bị thiệt hại nặng nề nhất là 1.351 người. Tỉnh Tharudat có 492 người, tỉnh Chichaua có 201 người. Bộ Nội vụ Maroc dự đoán con số này sẽ tiếp tục tăng do hiện đang còn nhiều người bị thương nặng và quá trình tìm kiếm cứu hộ người mất tích vẫn đang diễn ra. Trận động đất xảy ra vào đêm ngày 8 tháng 9, mạnh 6,8 độ Richter, là trận động đất mạnh nhất trong vòng 120 năm ở Maroc. Nhận thấy thời gian vàng quan trọng để cứu hộ nạn nhân động đất là 72 giờ đầu tiên, chính phủ nước này đã huy động cả quân đội để dốc toàn lực cứu nạn. Tuy nhiên, công tác cứu hộ đang gặp nhiều khó khăn do địa hình hiểm trở và điều kiện đường xá yếu kém. Trong khi đó lại có thêm một trận động đất mạnh 4,5 độ Richter xảy ra vào lúc 9 giờ sáng cùng ngày tại khu vực cách thành phố Marrakech 83 km về phía tây nam và dự kiến sẽ còn xảy ra nhiều dư chấn khác. Cục khảo sát địa chất Mỹ đã phân tích số người tử vong trong đợt thiên tai này có thể sẽ ở mức dưới 10.000 người, nhưng trong tình huống xấu nhất có thể sẽ vượt qua ngưỡng này. Thiệt hại về kinh tế cũng được dự đoán ở mức cao khoảng 100 tỷ đô la Mỹ, tức khoảng 8% tổng sản phẩm quốc nội GDP hàng năm của Maroc. Về phần mình, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc ngày 10 tháng 9 đã bày tỏ sự thương tiếc và chia buồn sâu sắc đến chính phủ và người dân Maroc, đồng thời cho biết sẽ hợp tác chặt chẽ với chính quyền nước sở tại và cộng đồng quốc tế. Seoul cũng đang tiến hành xác minh tình hình của 360 công dân Hàn Quốc đang lưu trú tại Maroc. Được biết, đa số các công dân này sinh sống ở thành phố Rabat hoặc Casablanca, nằm cách xa thành phố Marrakech. Số người dân cư trú tại gần thành phố này là khoảng 10 người. 77 người Hàn đang công tác tại Maroc để tham dự cuộc họp lần thứ 10 của Công viên Địa chất Toàn cầu UNESCO từ ngày 4 đến ngày 11 tháng 9, được xác nhận là vẫn bình an vô sự và đang lần lượt xuất cảnh để về nước. Tổng thống Hàn Quốc về nước sau khi kết thúc lịch trình hội đàm thượng đỉnh với ASEAN và nhóm G20. Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol vào 5 giờ 50 phút sáng ngày 11 tháng 9 đã trở về Hàn Quốc sau khi kết thúc chuyến công du 7 ngày 5 đêm tham dự các cuộc họp thượng đỉnh với Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN và Hội nghị thượng đỉnh nhóm 20 nền kinh tế lớn G20. Từ ngày 5 tháng 9, ông Yoon đã lần lượt tham dự Hội nghị thượng đỉnh Hàn ASEAN, Hội nghị thượng đỉnh ASEAN cộng 3 gồm ASEAN và 3 nước Hàn, Trung, Nhật, Hội nghị thượng đỉnh Đông Á và nhóm họp song phương với các nước Đông Nam Á tại thủ đô Jakarta của Indonesia. Tại đây, Tổng thống Yoon đã thảo luận về việc tăng cường hợp tác trong lĩnh vực kinh tế an ninh giữa Hàn Quốc và ASEAN, cũng như kêu gọi các nước phối hợp ứng phó để kìm hãm việc Bắc Triều Tiên phát triển hạt nhân tên lửa và khiêu khích liên tục. Liên quan đến các động thái tăng cường hợp tác quân sự Nga-Triều, ông Yoon đã gửi gắm thông điệp cảnh cáo rằng tất cả các nước thành viên của Liên Hợp Quốc có nghĩa vụ tuân thủ quy định cấm vận miền Bắc, đặc biệt là các quốc gia thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an. Tiếp theo, trong hội nghị thượng đỉnh G20 tổ chức tại thủ đô New Delhi của Ấn Độ trong vòng 2 ngày từ ngày 9 tháng 9, Tổng thống Yoon Suk-yeol đã giải thích về phương án đóng góp trong ứng phó với biến đổi khí hậu của Seoul và nhấn mạnh tầm quan trọng của trật tự quốc tế dựa trên các quy phạm. Cùng với đó là công bố kế hoạch viện trợ cho Ukraine khoản tiền 2,3 tỷ đô la Mỹ. Ngoài ra, ông Yoon cũng đã gặp gỡ riêng với Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường và Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio để đề xuất mở cuộc họp thượng đỉnh Hàn-Trung-Nhật trong năm nay. Tổng thống còn nhóm họp song phương với lãnh đạo các nước lớn và kêu gọi ủng hộ Hàn Quốc giành quyền đăng cai triển lãm thế giới World Expo Busan 2030. Chủ tịch Kim Jong Un khả năng cao vẫn chưa đến Nga để nhóm họp thượng đỉnh với Tổng thống Putin. Truyền thông Bắc Triều Tiên ngày 11 tháng 9 đưa tin, Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ miền Bắc Kim Jong Un hôm 10 tháng 9 đã chụp hình kỷ niệm với những người tham gia lễ duyệt binh kỷ niệm 75 năm ngày thành lập chính quyền miền Bắc 9 tháng 9 tại quảng trường Kim Nhật Thành ở thủ đô Bình Nhưỡng. Tại đây, ông Kim đã nhấn mạnh toàn bộ người dân miền Bắc phải một tay cầm súng, tay kia cầm búa, rìu, bút để bảo vệ cuộc cách mạng nước nhà. búa rìu bút là những biểu tượng của các giai cấp công nhân, nông dân và trí thức. Đài truyền hình Trung ương Bắc Triều Tiên KCTV cho biết, Chủ tịch Kim đã nhận định lễ duyệt binh mang ý nghĩa đề cao sự thành lập chính quyền và lịch sử phát triển vinh quang của nước này. Trước đó có dự đoán cho rằng ông Kim Jong-un có thể sẽ lên tàu hỏa đến Vladivostok sớm nhất là vào ngày 10 tháng 9 để gặp gỡ Tổng thống Nga Vladimir Putin. Tuy nhiên, theo tin tức từ báo chí Bắc Triều Tiên, thì ít ra Chủ tịch Kim còn phải ở lại Bình Nhưỡng cho đến ngày 10 tháng 9 để chụp ảnh kỷ niệm. Phía đài phát thanh và truyền hình Nhật Bản NHK đã dẫn lời một quan chức chính phủ tại Nga rằng ông Kim sẽ lên đường vào ngày 11 tháng 9. Về phần mình, chính phủ Hàn Quốc cho biết miền Bắc hầu như không báo trước về các cuộc hội đàm thượng đỉnh giữa Chủ tịch Kim với các nước khác. Seoul đang cùng với các ban ngành liên quan để theo dõi động thái của Bình Nhưỡng. Bắc Triều Tiên tổ chức lễ duyệt binh kỷ niệm 75 năm ngày thành lập chính quyền. Bắc Triều Tiên vào 0 giờ ngày 9 tháng 9 đã tổ chức lễ duyệt binh kỷ niệm 75 năm ngày thành lập chính quyền miền Bắc 9 tháng 9 tại quảng trường Kim Nhật Thành ở thủ đô Bình Nhưỡng. Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-un đã cùng con gái Kim Chu-e tham dự lễ duyệt binh này. Cùng với đó còn có Bí thư Đảng Lao động Ri Byung-chul, cựu Phó Chủ tịch Ủy ban Quân sự Trung ương Park Chung-chul, Thủ tướng Kim Tok-hun. Đây là lễ duyệt binh thứ 3 trong năm nay của miền Bắc được thực hiện bởi lực lượng Hồng vệ binh công nông của nước này. Lễ duyệt binh có sự góp mặt của bệ phóng tên lửa điều khiển chống tăng ATGM được kéo bằng máy kéo và xe tải có gắn pháo phản lực, thay vì các vũ khí chiến lược như tên lửa đạn đạo xuyên lục địa. Lực lượng Hồng vệ binh công nông là tổ chức quân sự dân sự được thành lập theo đơn vị hành chính và cơ quan làm việc, bao gồm khoảng 5,7 triệu người, tức 1/4 dân số miền Bắc. Vào 2 năm trước, Bình Nhưỡng cũng tổ chức lễ duyệt binh có hình thức tương tự vào ngày 9 tháng 9, được cho là nhằm mục đích thắt chặt đoàn kết nội bộ hơn là phô trương ra bên ngoài. Phía Trung Quốc cũng phái cử phái đoàn đại diện do Phó Thủ tướng Lưu Quốc Trung đứng đầu, trong khi Nga thì chỉ gửi đoàn văn nghệ quân đội. Động thái này được phân tích là có liên quan đến khả năng Bình Nhưỡng và Moscow tổ chức hội nghị thượng đỉnh tại Vladivostok trong tuần sau. Seoul thí điểm thẻ giao thông không giới hạn chỉ với dưới 49 đô la Mỹ mỗi tháng. Trong buổi họp báo ngày 11 tháng 9, thị trưởng thành phố Seoul Oh Se-hun đã công bố bắt đầu thí điểm thẻ phương tiện giao thông công cộng không giới hạn dùng theo tháng trong năm 2024. Thẻ này được gọi là thẻ đồng hành cùng khí hậu, có thể dùng để đi xe buýt, tàu điện ngầm hoặc dịch vụ xe đạp công cộng Tarungi tại khu vực thành phố Seoul. Mức giá của loại thẻ này là 65.000 won, 48,85 đô la Mỹ mỗi tháng. Người dùng có thể sử dụng qua điện thoại di động hoặc chỉ cần mua thẻ với giá 3.000 won, 2,25 đô la Mỹ và nạp tiền giao thông mỗi tháng một lần. Qua đó, người dân có thể sử dụng không giới hạn hầu hết các tuyến tàu điện ngầm tại Seoul, từ tuyến số 1 đến tuyến số 9, tuyến Gyeonggi Trung An, các tuyến xe buýt nội thành và xe buýt làng, hoặc thuê xe đạp Tarungi trong vòng một tiếng. Tuy nhiên, loại thẻ này không áp dụng cho tàu điện ngầm tuyến Shinbundang và các tuyến xe buýt khu vực Gyeonggi-in, nối giữa tỉnh Gyeonggi và thành phố Incheon. Ở những khu vực không thuộc thủ đô Seoul thì chỉ có thể quẹt thẻ xuống, chứ không thể dùng để lên tàu, xe. Hiện nay, loại vé tháng đang được lưu hành với mức giá 55.000 won, 41,34 đô la Mỹ, dành cho các tuyến tàu Seoul hiện nay thì lại không áp dụng hình thức giảm giá khi chuyển tiếp sang xe buýt. Chính quyền thành phố Seoul dự đoán nếu thẻ đồng hành cùng khí hậu được áp dụng thì khoảng 500.000 người dân Seoul sẽ được hưởng ưu đãi giảm giá phí giao thông công cộng trên 340.000 won, là 255,5 đô la Mỹ mỗi năm. Cùng với đó sẽ càng có nhiều người dân sử dụng phương tiện công cộng thay vì xe ô tô riêng do mức giá tương đối rẻ, giúp giảm lượng phát thải khí carbon. Sau khi tiến hành thí điểm loại thẻ này từ tháng 1 đến tháng 5 năm 2024, chính quyền Seoul có kế hoạch sẽ khắc phục những điểm chưa hoàn thiện và chính thức áp dụng từ nửa cuối năm, cũng như mở rộng áp dụng sang cả các phương tiện giao thông công cộng khác. Từ sau khi dịch COVID-19 bùng phát, ngày càng có nhiều người dân sử dụng xe ô tô riêng để di chuyển thay vì phương tiện giao thông công cộng. Do đó, thẻ đồng hành cùng khí hậu mang mục đích ứng phó sớm với nguy cơ về biến đổi khí hậu thông qua việc khuyến khích sử dụng phương tiện công cộng. Thành tích trúng thầu của Hàn Quốc vượt 20 tỷ đô la Mỹ trong 8 tháng đầu năm 2023. Hiệp hội Nhà thầu nước ngoài ICAK ngày 10 tháng 9 cho biết số tiền trúng thầu xây dựng tại nước ngoài trong 8 tháng đầu năm của doanh nghiệp Hàn Quốc là 21,93 tỷ đô la Mỹ, tăng 19,9% so với cùng kỳ năm ngoái, lần đầu tiên vượt ngưỡng 20 tỷ đô la Mỹ kể từ sau năm 2018. Xét theo tháng, thành tích trúng thầu của doanh nghiệp Hàn Quốc trong tháng 1 là 660 triệu đô la Mỹ, tháng 2 là 4,16 tỷ đô la Mỹ, tháng 3 là 6,11 tỷ đô la Mỹ. Tháng 4 là 7,77 tỷ đô la Mỹ, tháng 5 là 8,67 tỷ đô la Mỹ, thấp hơn cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, con số này đã vọt lên 17,29 tỷ đô la Mỹ trong tháng 6, tăng mạnh so với cùng kỳ năm 2022 là 12,04 tỷ đô la Mỹ và tiếp tục đà tăng trong tháng 7 và tháng 8 với số tiền lần lượt là 19 tỷ đô la Mỹ và 21,93 tỷ đô la Mỹ. Thành quả này là nhờ công ty xây dựng Hyundai trúng gói thầu xây dựng nhà máy lọc dầu quy mô lớn trị giá 5 tỷ đô la Mỹ tại Ả Rập Xê Út vào tháng 6 vừa qua. Gói thầu này đã giúp thành tích trúng thầu của Hàn Quốc tại khu vực Trung Đông ghi nhận 7,41 tỷ đô la Mỹ, tăng hơn gấp đôi so với năm trước. Thêm vào đó, các gói thầu tại khu vực Trung Đông cũng chiếm tỷ phần cao nhất là 33,8%, tại khu vực Bắc Mỹ và Thái Bình Dương là 33,5% và châu Á là 19,6%. Dư luận hiện đang đổ dồn sự chú ý vào việc liệu Hàn Quốc có thể tiếp tục gặt hái được thành tích trúng thầu tại nước ngoài trên 30 tỷ đô la Mỹ trong năm nay hay không. Cuộc thi Marathon Son Ki-chong kỷ niệm 140 năm tình hữu nghị Hàn Đức diễn ra tại Đức sau 4 năm. Cuộc thi Marathon mang tên cố động viên điền kinh Hàn Quốc Son Ki-chong đã diễn ra tại thủ đô Berlin của Đức do nhóm Hàn Kiều tại đây tổ chức nhằm kỷ niệm 140 năm thiết lập mối quan hệ ngoại giao Hàn-Đức. Ban tổ chức đã dùng tiếng chiêng trinh, một trong bốn loại nhạc cụ gõ Samui-nori truyền thống của Hàn Quốc, thay cho tiếng súng để phát hiệu lệnh bắt đầu chạy. Cuộc thi marathon này được tổ chức trở lại sau 4 năm tạm hoãn vì đại dịch COVID-19. Một người tham gia đã bày tỏ sự vinh dự khi được có mặt trong cuộc thi lấy tên từ vận động viên điền kinh nổi tiếng người Hàn Quốc. Sau các hạng mục thi đấu 10 km và 5 km là cuộc thi đi bộ gia đình. Cuộc thi lần này có sự tham gia của nhiều lứa tuổi, từ các em bé còn đi chưa vững cho đến cả những người lớn tuổi. Người tham dự không đặt nặng thắng thua hay thành tích mà quan trọng hơn hết là ý nghĩa của cuộc thi. Một người tham gia chia sẻ bản thân biết rõ về cố động viên người Hàn Quốc Son Ki-chong, người đã giành chiến thắng tại Thế vận hội Berlin 1936, nhưng lại phải tham dự cuộc thi với tư cách là vận động viên Nhật Bản, do Hàn Quốc đang bị cai trị bởi thực dân Nhật Bản vào thời kỳ này. Bên cạnh cuộc thi điền kinh còn có buổi biểu diễn taekwondo của thiếu niên Đức và tiết mục truyền thống của Hàn Kiều. Trưởng ban tổ chức cuộc thi Marathon Son Ki-chong nhấn mạnh, sự kiện này là nhằm kỷ niệm chiến thắng của cố động viên Son Ki-chong và tôn vinh tình hữu nghị giữa người dân hai nước Hàn-Đức. Ngoài ra, sự kiện cũng phục vụ các món ăn Hàn Quốc đến người tham dự, bao gồm món thịt nướng kiểu Hàn, gà xào cay thạc galbi và dưa muối kim chi. Cuộc thi này đã bước sang năm thứ 7 và nhận được sự hưởng ứng tham dự của khoảng 400 người dân sinh sống tại Berlin, bao gồm cả người bản xứ và Hàn Kiều. Tất cả đã cùng hòa mình vào thưởng thức bản sắc của văn hóa Hàn Quốc. Tổng thống Yoon Suk-yeol tuyên bố viện trợ thêm Ukraine 2,3 tỷ đô la Mỹ. Trong ngày cuối cùng của hội nghị thượng đỉnh nhóm 20 nền kinh tế lớn G20, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol đã nhấn mạnh về trật tự quốc tế dựa trên các quy phạm, với các nguyên tắc luật pháp vững chắc, nghiêm cấm sử dụng vũ lực do cộng đồng quốc tế thiết lập. Ông Yoon cũng cho biết cần phải nhanh chóng chấm dứt chiến tranh Ukraine và khôi phục nền hòa bình tại nước này, được phân tích là đang nhắm đến Nga. Đặc biệt, Tổng thống Hàn Quốc còn tuyên bố sẽ viện trợ thêm cho Ukraine 2,3 tỷ đô la Mỹ. Cụ thể, Seoul sẽ viện trợ không hoàn lại 300 triệu đô la Mỹ cho Kiev trong năm 2024 và viện trợ có hoàn lại 2 tỷ đô la Mỹ trong năm 2025 thông qua Quỹ Hợp tác Phát triển Kinh tế EDCF. Theo giải thích của Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc, khoản hỗ trợ có quy mô gấp đôi thường lệ này là nhằm thiết lập nền tảng để tham gia dự án tái thiết Ukraine trong tương lai. Cố vấn kinh tế thuộc Văn phòng Tổng thống Choi Sang-mok chia sẻ, Hàn Quốc sẽ tận dụng những kinh nghiệm từng khắc phục khó khăn sau chiến tranh và vực dậy nền kinh tế trong quá khứ để đóng góp vào quá trình tái thiết Ukraine trong tương lai. Bên lề cuộc họp G20, Tổng thống Yoon cũng gặp gỡ riêng với Thủ tướng Trung Quốc và Nhật Bản để đề xuất mở cuộc họp thượng đỉnh ba bên Hàn-Trung-Nhật. Trong tuyên bố chung năm nay, các nước G20 dù không nêu đích danh Nga nhưng đã nhấn mạnh phải hạn chế mọi hoạt động uy hiếp bằng vũ lực. Văn phòng Tổng thống đánh giá chuyến công du lần này của ông Yoon đã mang về thành quả nâng cao khả năng lãnh đạo quốc tế và khai thác các thị trường mới. Bài toán tiếp theo là việc xây dựng mối quan hệ hợp tác quốc tế để ngăn chặn sự phối hợp giữa Bắc Triều Tiên và Nga. Quý vị và các bạn vừa nghe xong bản tin của Đài Phát thanh Quốc tế Hàn Quốc KBS World Radio.